mừng sự sống. Đây là chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vào đời chủ trương và thực hiện. Thúy Nga và toàn ban phát thanh xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, để mở đầu buổi phát thanh chủ đề mùa vọng phụng vụ, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Jesus Kitô là lời nhập thể và vượt qua. Chúa đã đến với và sống giữa loài người chúng con để làm đấng cứu chuộc nhân trần cả lần thứ nhất lẫn lần thứ hai. Lần nhất là để chuộc tội cho trần gian và lần hai là để cứu độ những ai tin tưởng trông đợi Chúa. Xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức và cầu nguyện với ngọn đèn đức tin đầy dầu đức cậy, lung linh đức mến. Như năm cô phủ dâu khôn ngoan, dù thiếp ngủ nhưng lòng vẫn mở mắt chờ đón chàng rể đến bất ngờ. Amen.
Buổi phát thanh tin mừng sự sống hôm nay được sự bảo trợ đặc biệt của gia đình chị Phạm Tú Quỳnh ở Rancho Cucamonga thuộc cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi Claremont Pomona. Xin Thiên Chúa là đứng thấu suốt mọi sự trợ ơn bội hậu cho lòng quảng đại của chị và gia đình. Kính thưa quý thính giả, chúng ta chẳng những đang sống trong mùa vọng mà còn sống trong tuần bát nhật trước đại lễ Giáng sinh. Theo phụng niên, trong suốt năm phụng vụ, chỉ có hai đại lễ có tuần bát nhật sau mỗi đại lễ, như tuần bát nhật sau lễ Giáng sinh hay tuần bát nhật sau lễ Phục sinh. Và cũng chỉ có trước hai đại lễ này mới có một tuần dọn mừng long trọng nữa. Chẳng hạn, trước đại lễ Phục sinh là tuần thánh, cũng gọi là tuần thương khó. Từ Chúa Nhật lễ lá hay Chúa Nhật thương khó tới hết thứ bảy tuần thánh. Trước đại lễ Giáng sinh cũng có một tuần, nhưng không phải là 7 ngày như tuần thánh mà là 8 ngày, từ ngày 17 đến hết 24 tháng 12. Đáng được gọi là tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh. Trong tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh này, chúng ta thấy các bài phúc âm trực tiếp liên quan tới biến cố nhập thể của Chúa Kitô trước khi người Giáng sinh, như liên quan tới gia phả của người, tới gia đình và việc hạ sinh của hài nhi tiền hô Gioan Tây Giả, tới sự kiện truyền tin và sự kiện Thánh Giuse, và cuối cùng tới việc Thánh Giuse và mẹ Maria về quê quán để làm sổ đinh, để rồi ở đó mẹ Maria đã hạ sinh hài nhi Giêsu trong chuồng bò lửa giữa một đêm thánh vô cùng. Trong buổi phát thanh 432, chủ đề mùa vọng phụng vụ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nghe huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Benedict XVI về thái độ sống mùa vọng phụng vụ. Lắng nghe mẹ Maria Mạc Khải Tư cho thấy mẹ đã sửa soạn hạ sinh hài nhi Giêsu ra sao. Và sau hết, nghe tiếp với anh Cao Tấn Tĩnh về chân tướng của thành phần tiên tri giả và Kitô giả liên quan tới mùa vọng cánh chung đã được chia sẻ cách đây 2 tuần. Vâng, kính thưa quý vị, thật ra đối với Kitô hữu thì Chúa Kitô đã đến rồi, chứ không phải như dân Do Thái cho tới nay vẫn trông chờ đấng thiên sai cứu tinh của họ. Mà nếu Chúa Kitô thực sự đã đến rồi thì mùa vọng phụng vụ hàng năm của Kitô giáo nói chung và của Giáo hội Công giáo nói riêng có ý nghĩa và mục đích chẳng những hướng lòng tín hữu về lần cuối cùng của Chúa Kitô mà còn giúp cho họ luôn sống trong nỗi khát vọng hiệp thông thần linh với người, một khát vọng chỉ được thỏa nguyện và hiện thực tùy theo mức độ cảm nghiệm thần linh của mỗi người và nơi từng người. Đúng thế, mùa vọng phụng vụ hàng năm có ý nghĩa gì nếu nó cứ đến rồi đi mà lòng con người Kitô hữu là thành phần môn đệ của đấng đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta vẫn chẳng cảm thấy quả thực là như thế. Quả thực là Thiên Chúa đã hóa thân làm người và ở với loài người. Chẳng những hơn 2.000 năm trước về thể lý ở Thánh Địa mà còn ở cùng giáo hội là nhiệm thể của người một cách mầu nhiệm cho đến tận thế. Nếu Kitô hữu chúng ta chưa thực sự cảm nghiệm được mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh này một cách hiện thực nơi chính bản thân mình, ngoài những cảm giác vui nhộn bề ngoài của mùa Giáng sinh trong một xã hội ồn ào mua bán, thì làm sao chúng ta có thể cả quyết tuyên xưng và rao giảng tin mừng Giáng sinh như vị thiên thần trong đêm thánh vô cùng với các mục đồng. Này đây ta báo cho các người một tin mừng. Hôm nay đấng cứu thế đã giáng sinh cho các người. Ngài là đấng thiên sai và là Chúa. Thế nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là làm thế nào chúng ta mới có được cái cảm nghiệm thần linh một cách sâu xa và thấm thía về mầu nhiệm nhập thể và giáng sinh. Nhờ đó chúng ta có thể vinh danh Chúa cả trên trời bằng đời sống bình an dưới thế cho người lòng ngay, như trường hợp của thành phần mục đồng nghèo khổ nhưng lòng ngay trong dân Do Thái, và thành phần ba vương gia đạo sĩ Đông Phương sang giàu nhưng lòng ngay thuộc dân ngoại. Về vấn đề này, cùng với anh Tống Vân Tuệ qua bản dịch của anh Cao Tấn Tĩnh, chúng ta hãy lắng nghe huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Benedict XVI vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 30 tháng 11 2008 vừa qua sau đây.
Anh chị em thân mến, hôm nay với Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, chúng ta bắt đầu một phụng niên mới. Sự kiện này mời gọi chúng ta suy nghĩ về chiều kích thời gian, một chiều kích bao giờ cũng thu hút chúng ta rất nhiều. Theo gương về những gì Chúa Giêsu thích làm, tôi cũng bắt đầu từ một kinh nghiệm rất thực tế. Đó là tất cả chúng ta nói rằng tôi không có thì giờ, vì mọi người cảm thấy hết sức quay cuồng với nhịp sống thường nhật. Giáo hội cũng loan tin mừng về điều này nữa. Đó là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta thời giờ của Ngài. Chúng ta bao giờ cũng có ít thì giờ, nhất là liên quan tới Chúa. Chúng ta không biết tìm gặp Ngài bằng cách nào, hay đôi khi chúng ta không muốn tìm gặp Ngài. Thế mà Thiên Chúa lại có thì giờ với chúng ta. Đó là điều đầu tiên. Việc mở màn cho một tân phụng niên giúp chúng ta tái khám phá với một ngỡ ngàng mới mẻ hơn bao giờ hết. Phải, Thiên Chúa ban cho chúng ta thời gian của Ngài, vì Ngài đã đi vào lịch sử bằng lời của Ngài và bằng những hoạt động cứu độ để làm cho lịch sử hướng tới vĩnh hằng, để biến nó trở thành một thứ lịch sử giao ước. Theo chiều hướng ấy thì thời gian tự nó là một dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa. Nó là một quà tặng mà con người có thể cảm nhận như mọi sự khác, hay trái lại, đem phung phí nó đi. Họ có thể nắm bắt được ý nghĩa của nó hay lơ là với nó một cách nông nổi mê muội. Có ba cái then chốt về thời gian liên quan tới lịch sử cứu độ. Khởi điểm là việc tạo dựng, tâm điểm là việc nhập thể cứu thế, và tận điểm là lần đến cuối cùng, bao gồm việc phán xét chung. Ba thời điểm này, tuy nhiên, không được hiểu thuần túy theo tiến trình ngày tháng. Thật vậy, quá thực, việc tạo dựng là khởi điểm của hết mọi sự, nhưng nó cũng tiếp tục và được hiện thực dọc suốt cái trở nên của vũ trụ này cho tới tận cùng thời gian. Bởi vậy, với việc nhập thể và cứu thế, nên nó xảy ra vào một thời điểm nhất định về lịch sử việc Chúa Giêsu tạm trú trên thế gian này. Dù sao, cái tác hiệu của nó vẫn kéo dài qua dòng thời gian trước nó và sau nó. Và việc đến lần cuối cùng và cuộc trung thẩm, cả hai thực sự đã được dứt khoát hướng tới nơi thập giá của Chúa Giêsu Kitô, đang áp dụng ảnh hưởng của mình nơi hạnh kiểm của con người ở hết mọi thời đại. Phụng vụ mùa vọng cử hành việc Thiên Chúa đến vào hai thời điểm của nó. Trước hết, nó kêu gọi chúng ta hãy làm bùng lên niềm trông đợi Chúa Kitô đến trong vinh quang. Rồi, gần đến Giáng sinh, nó mời gọi chúng ta hãy nghênh đón lời hóa thân làm người vì phần dỗi của chúng ta. Thế nhưng, Chúa liên lỉ đi vào cuộc đời của chúng ta. Bởi vậy, thích đáng biết bao lời Chúa Giêsu kêu gọi một lời kêu gọi mãnh liệt hơn nữa vào Chúa Nhật này. Hãy tỉnh thức. Nó được ngỏ cùng các môn đệ, nhưng cũng ngỏ cùng hết mọi người chúng ta. Vì hết mọi người ở vào giờ phút, chỉ một mình Chúa biết, sẽ được gọi trả lẽ về đời sống của mình. Lời kêu gọi này bao gồm thái độ không dính bén với các sự vật trần thế, bao gồm lòng thành, thống hối về những lỗi lầm của con người, bao gồm một đức ái chủ động đối với tha nhân, và nhất là một lòng khiêm tốn và tin tưởng phó mình vào tay Thiên Chúa, người cha dịu hiền và xót thương của chúng ta. Trinh nữ Maria là hình ảnh mùa vọng. Chúng ta hãy kêu cầu mẹ để xin mẹ giúp chúng ta trở nên một nhân loại nối dài đón chờ việc Chúa đến.
Vui lên, hãy vui lên, Chúa yêu thương con người. Vui lên, hãy vui lên, nước trời đã gần đến nơi rồi. Mây ơi hãy tuôn rơi, đấng cứu tinh nhân trời. Mưa ơi hãy tuôn rơi, phúc ân tình muôn nơi. Đời gập ghềnh hãy san cho bằng đường đèo quanh co, kéo cho ngày tháng hố chung cách ngăn, lắng cho đời mong.
Kính thưa quý thính giả, để sửa soạn cho việc nhập thể và Giáng sinh của con mình, Thiên Chúa là Cha trên trời đã phải tuyển chọn cho người con của mình một người mẹ trần gian hết sức xứng đáng. Nếu Thiên Chúa là đấng hiện hữu và toàn mãn, thì muốn lãnh nhận Ngài, con người được Ngài tuyển chọn làm mẹ ấy phải hoàn toàn khiêm nhượng, sống tuyệt đối khó nghèo trong tinh thần, hoàn toàn trống rỗng, để Ngài có thể thông hết mình ra, tỏ hết mình Ngài ra. Và người nữ vô cùng diễm phúc được Thiên Chúa tối cao tuyển chọn làm mẹ đấng hóa công của mình này, quả thực đã sống tuyệt đối khó nghèo và hoàn toàn trống rỗng qua hai lời mẹ thưa với Tổng thần Gabriel rằng: tôi không hề biết đến nam nhân, và tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Nếu Thiên Chúa là ánh sáng, trong Ngài không có tối tăm, là đấng toàn hảo, vô cùng tinh tuyền, thì con người được Ngài chọn làm mẹ của Ngài cũng phải hoàn toàn trinh nguyên thanh sạch, chẳng những trong tâm hồn mà cả ở ngoài thân xác nữa. Đó là lý do chính vì được tuyển chọn làm mẹ Thiên Chúa mà cả hồn lẫn xác của mẹ đều được hưởng những đặc ân xứng đáng. Trước hết, linh hồn của mẹ đã được hoài thai vô nhiễm nguyên tội qua việc mẹ hưởng trước ơn cứu độ, một đặc ân đã được Giáo hội chính thức tuyên tín ngày 8 tháng 12 năm 1854 bởi Đức Giáo Hoàng Trần Phước Pio thứ 9. Sau nữa, thân xác của mẹ đã được trọn đời trinh nguyên cả trước khi, đang khi và sau khi thụ thai cùng sinh hạ Chúa Giêsu. Một đặc ân cũng được Giáo hội định tín qua Công đồng Laterano năm 649. Và sau hết, cả thân xác lẫn linh hồn của mẹ được mong triệu về trời, một đặc ân đã được Giáo hội định tín vào lễ Chư Thánh ngày 1 tháng 11 năm 1950 bởi Đức Thánh Cha Pio 12. Vị đã tự thú được thấy 3 lần phép lạ mặt trời nhảy múa như ở Fatima ngày 13 tháng 10 1917, lần nhất vào ngày 31 tháng 10 1950, lần hai vào chính ngày 1 tháng 11 năm 1950, và lần thứ ba vào ngày 8 tháng 11 năm 1950. Nghĩa là cả trước ngày, chính ngày và sau ngày Ngài công bố tín điều thánh mẫu ấy như dấu chỉ trời cao tỏ ra ưng nhận và hài lòng về việc Ngài tuyên tín như thế. Vậy nếu Thiên Chúa đã hết sức sửa soạn cho người nữ được Ngài chọn làm mẹ của Ngài như thế, thì mẹ đã sửa soạn thế nào để chào đón Ngài? khi Ngài lần đầu tiên xuất hiện trước mắt loài người trên trần gian này. Nếu không phải mẹ đã sống những giây phút đồng cơm với Ngài, ngay khi Ngài sắp được sinh vào trần gian, là nơi vốn chưa bao giờ thấy vị Thiên Chúa vô hình, và không thể nào tin được, nếu không muốn nói là không thể nào chấp nhận được, việc một vị Thiên Chúa vô cùng cao cả lại đi hóa thân làm người vô cùng thấp kém, hèn hạ, bất toàn và bất lực. Cùng với kiêu hạnh, chúng ta hãy nghe chính những gì được mẹ tỏ cho nữ tu đáng kính Maria da Grida trong cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm theo bản dịch của Phạm Duy Lễ.
Khi mẹ Maria đã gần tới ngày sinh hạ ngôi lời nhập thể, Hoàng đế Roma ban bố sắc lệnh truyền mọi người dân trong toàn đế quốc phải ghi tên vào sổ kiểm tra tại quê tổ của mình. Thánh Giuse rất phiền lòng về sắc lệnh đó khi loan tin cho mẹ Maria. Nhưng mẹ nói với thánh cả: Vua cao cả trên trời chỉ huy mọi biến cố ở trần gian, nên ta cứ tin tưởng phó thác mặc Ngài hướng dẫn. Niềm cậy trông của chúng ta không bị đánh lừa đâu. Mẹ biết rõ con mẹ sẽ sinh tại Bethlehem, nhưng mẹ không nói ra, vì nếu không có lệnh Chúa truyền, mẹ chẳng bao giờ tiết lộ một bí mật nào của Thiên Chúa. Thánh cả Giuse vẫn còn ái ngại cho tình trạng của mẹ. Một đàng, Ngài muốn Đức Mẹ cứ ở nhà, để Ngài đi một mình. Lấy lẽ rằng, lệnh vua chỉ buộc có gia trưởng. Đằng khác, Ngài không thể không có mẹ ở bên. Ngài rất lo ngại nếu mẹ sinh nở khi mình vắng nhà. Ai sẽ phục vụ mẹ? Nhưng thánh cả không phải là một người kém đức tin. Ngài vừa xin mẹ cầu nguyện cho biết thánh ý Chúa, vừa quyết định sẽ theo mẹ về quê tổ. Vâng theo ý thánh cả, mẹ Maria liền cầu xin Chúa. Chúa trả lời: Con cứ đi với tôi tớ Giuse của ta, cha sẽ hết tình hiền phụ trợ lực con luôn. Rồi ngay trước mặt mẹ, Chúa ra lệnh cho 1000 thiên thần vẫn hầu cận mẹ, và đặc biệt ân cần phục dịch mẹ trong cuộc hành trình này. Chúa lại truyền cho 9000 tháp tùng mẹ ngay khi mẹ vừa khởi hành. Mẹ thưa lại với thánh Giuse lời Chúa đáp, thánh cả đầy niềm hân hoan. Dù vậy, Ngài vẫn còn lo ngại ít nhiều về những hoàn cảnh có thể xảy ra khi đi đường mệt nhọc, nhất là Ngài sợ lỡ ra ngay trên đường hành trình mà mẹ buộc phải lâm bồn chăng. Nhưng mẹ trấn an Ngài: Chúa đã phù hộ ta, ta cứ hoàn toàn cậy trông Chúa, để mặc Chúa lo liệu mọi sự cho ta. Thế là đôi bạn thánh định ngày lên đường. Thánh Giuse phải đi mượn mãi mới được một con lừa nhỏ, bởi vì những con rùng đi đường được, người ta đã mượn và đi cả rồi. Mẹ biết trước sẽ vắng nhà lâu, nên đã xếp dọn chu đáo tất cả, và nhờ một người hàng xóm trong nhà giúp cho tới khi các ngài trở về. Lúc khởi hành, mẹ quỳ gối xin thánh Giuse ban phép lành. Tất nhiên là thánh cả cố sức chối từ, nhưng rốt cuộc cũng phải nhường ý đức nữ vương khiêm nhượng. Ngài chúc lành cho mẹ với hết niềm tôn kính. Rồi đến lượt ngài, ngài phủ phục trước mặt mẹ, xin mẹ chúc lành cho nhân danh con mẹ đang cứu mang trong lòng. Bấy giờ là mùa đông, một cuộc hành trình vì đó trở nên mệt nhọc. Nhưng mẹ Maria chỉ lưu ý đến Chúa Thai Nhi và cố sức bắt chước con mẹ trong mọi việc con mẹ làm. Không phải vì thế mà cuộc hành trình không gian khổ. Nhiều người mà đôi bạn thánh gặp trên đường đi đã gây phiền hà cho mẹ Maria rất nghiêm cẩn, vốn rất ít lời. Mà thực ra mẹ cũng chẳng nói với ai nếu không cần thiết. Vì đôi bạn thánh có vẻ nghèo, nên các hàng quán không tiếp đón tử tế. Họ để hai vị phải nằm ngoài cửa, hoặc có lần còn dồn hai vị xuống những căn phòng bỏ đi đầy nhơ bẩn. Cả đến có chỗ bắt hai vị phải chung với súc vật. Những con vật này còn không bất nhân bằng con người. Chúng tránh chỗ và quỳ phục đấng sáng tạo của chúng đang ngự trong lòng mẹ. Tuy nhiên, các thiên thần vẫn canh giữ đôi bạn thánh. Lúc mẹ đàm đạo với các vị, thánh Giuse nằm nghỉ một chút theo lời mẹ xin. Nỗi đau khổ nhất của mẹ là tình trạng linh hồn của những người mẹ gặp thấy. Mẹ nhìn suốt thấu tâm hồn họ, nên mẹ cầu nguyện cho tất cả, để xin ơn bền vững cho người lành, ơn cải đổi cho tội nhân. Một số tội nhân này, mặc dù được mẹ cầu nguyện cho, nhưng cũng phải hư mất vì họ không chịu đón nhận ơn Chúa ban. Nhìn thấy họ sẽ trầm luân như vậy, nhất là Đức Mica vẫn luôn ở bên hữu mẹ, nâng đỡ mẹ trên tay. Dù phải chịu giá rét, tuyết xa, mẹ cũng không dùng quyền Chúa ban mà truyền lệnh cho chúng đừng gây phiền cực cho mẹ. Mẹ vui lòng chịu đựng để bắt chước con Chí Thánh mẹ đang đón chờ đau khổ. Sau 5 ngày dài vất vả trên đường, Thánh Giuse và mẹ đến Bethlehem vào khoảng 4 giờ chiều thứ bảy. Thánh Giuse và mẹ đi hết nhà nọ sang nhà kia xin tạm trú, nhưng người ta đều xua đuổi. Cả những chỗ thân thuộc bà con cũng khinh chê hất hồi. Lúc đi ngang qua trụ sở ghi danh, đôi bạn thánh vào ghi tên và nộp phần thuế của mình rồi lại đi tìm chỗ trọ. Tính ra trước sau đã có hơn 50 nhà hai ngày đến xin trọ qua đêm mà không được. Bấy giờ vào khoảng 9 giờ đêm, thánh cả Giuse vừa mệt mã vừa buồn sầu. Ngài nói với mẹ: lúc này lòng tôi tan nát. Hẳn là có một mầu nhiệm nào của Chúa trong sự vô tâm của những người cùng khốn nhất. Tôi sẽ đưa Đức Nữ đi đâu bây giờ? Không biết còn có nơi nào tạm ở được nữa, ngoài một cái hang đá mà tôi đã thấy ở ngoài thành. Mẹ Maria trả lời: xin Thầy đừng buồn vì không tìm được nơi nào tốt hơn cho con Chí Thánh chúng ta. Trái lại, xin cùng tôi tạ ơn Ngài vì đã có ý định như thế. Nơi Thầy vừa nói đó rất hợp với sự nghèo nàn là kho tàng của Ngài, sự nghèo nàn mà chúng ta phải yêu mến. Thôi, ta cứ vui lên mà đi ra hang.
Vui lên hãy vui lên, Chúa yêu thương con người. Vui lên hãy vui lên, nước trời đã được đến nơi rồi. Mây ơi hãy tuôn rơi, tình nhân trời. Mưa ơi hãy tuôn rơi, phúc ân tình muôn nơi. Đến mau Ngài ơi.
Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh mở đầu cho mùa vọng, chủ đề mùa vọng cánh chung, buổi phát thanh tin mừng sự sống 429, chúng ta đã nghe anh Cao Tân Tĩnh chia sẻ nhận định của anh về những gì là thật và giả liên quan tới hiện tượng cuối thời với đầy những thành phần tiên tri giả và Kitô giả xuất hiện, lừa được nhiều người, như chính Chúa Kitô đã cảnh báo trong phúc âm thánh Matthew đoạn 24. Ở đoạn cuối cùng trong bài phân tích lần trước, anh Tĩnh đã căn cứ vào phúc âm để bắt đầu chuyển tiếp sang bài hôm nay, nguyên văn như sau. Thánh Gioan Tông Đồ đã chỉ cho chúng ta thấy dấu hiệu ấy khi Ngài khẳng định rằng ai là kẻ gian trá, chối bỏ rằng Đức Giêsu là Chúa Kitô, họ là tên phản Kitô. Nhiều người lừa đảo đã xuất hiện trong thế gian, những con người không nhận biết Chúa Giêsu Kitô đến trong xác thịt, đó là kẻ lừa đảo, họ là tên phản Kitô. Căn cứ vào lời Chúa Giêsu trách cứ Thánh Phêrô trong việc thánh nhân không phán đoán theo Thiên Chúa mà chỉ theo loài người, tức chỉ theo phán đoán tự nhiên của mình, hướng về những gì tốt lành chủ quan chứ không chấp nhận mặc khải của Thiên Chúa, một mặc khải được trọn vẹn thể hiện nơi lời đã hóa thành nhục thể là Đức Giêsu Kitô đã đến trong xác thịt. Chúng ta có thể kết luận để lột trần bộ mặt phản Kitô nơi chính bản thân mình, cũng như trong việc giao tiếp xã hội. Sau đây là một số dấu hiệu. Kính thưa quý vị, đó là những dấu hiệu nào? Giờ đây chúng ta cùng nhau theo dõi tiếp với anh Cao Tân Tĩnh.
Xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Dấu hiệu thứ nhất, đó là những ai không tuân phục quyền bính giáo hội và Đức Thánh Cha nói riêng đều là phản Kitô. Vì giáo hội là thân thể của Chúa Kitô và vị đại diện của người trên trần gian là đầu của thân thể này, không tuân phục giáo hội và Đức Thánh Cha là không công nhận Đức Giêsu Kitô đã đến trong xác thể. Căn cứ vào dấu hiệu thứ nhất này, chúng ta có thể quả quyết rằng bất cứ thần học gia nào, dù tài giỏi mấy đi nữa, mà không tuân phục giáo hội, không truyền đạt theo giáo huấn truyền thống của giáo hội, đều không phải bởi Chúa. Hay bất cứ một tín hữu nào nhiệt thành mấy đi nữa với việc nhà Chúa, song chỉ hăng say hoạt động và hy sinh đóng góp, chỉ khi nào được như ý mà thôi, bằng không sẽ quay ra chống cha chống Chúa, thì chắc chắn không phải bởi Chúa mà ra. Có thể lúc đầu họ hoàn toàn vì ý ngay lành, sau đó không để ý và liên lỉ sống tinh thần cầu nguyện, họ đã từ từ xa cách Chúa. Dấu hiệu thứ hai, có thể nhận diện thành phần phản Kitô là họ không tin hay coi thường bí tích thánh thể, một thực tại thần linh mà Đức Giêsu Kitô còn đang hiện diện bằng cả thần tính cũng như nhân tính của người nói chung và mình máu thánh của người nói riêng. Không tin hay tôn sùng thánh thể là dấu chứng tỏ phản Kitô, thành phần không công nhận Đức Giêsu Kitô đã đến trong xác thịt. Dấu hiệu thứ ba cũng không kém phần vững chắc để nhận ra thành phần phản Kitô là họ không nhận biết mẹ Maria, thậm chí còn chỉ trích và chống đối việc tôn sùng mẹ. Vì như thế là họ tỏ ra cũng không công nhận Đức Giêsu Kitô đã đến trong xác thịt, tức đã được sinh ra bởi mẹ Maria. Ở đây chúng ta có thể nghĩ đến những ai vì vô tình hay hữu ý đả phá hay chống đối lòng tôn sùng thánh mẫu, nhất là những việc tôn sùng mẹ, chẳng hạn như việc lần hạn mân côi, cho rằng chỉ cần thánh thể phụng vụ là đủ. Dấu hiệu thứ bốn để nhận ra thành phần phản Kitô là lòng thù hằn thánh giá của họ, ở chỗ không phải họ chỉ sợ hãi và tránh né thánh giá theo tính tự nhiên như mọi con người bình thường, mà còn dùng thủ đoạn bất chính để tiêu diệt thánh giá nữa, như ly dị, phá thai, triệt sản, triệt sinh an tử hay triệt sinh trợ tử, vân vân. Mà thánh giá là đường lối duy nhất lời nhập thể đã dùng để cứu rỗi nhân loại. Do đó, họ trở thành những kẻ thù của thánh giá Đức Kitô, tức là không công nhận Đức Giêsu Kitô đã đến trong xác thịt. Như thế, theo tôi, muốn biết những gì liên quan đến người và việc bởi Thiên Chúa hay không, hãy căn cứ vào bốn dấu hiệu trên, đó là trước hết và trên hết, tuân phục và hiệp nhất với giáo hội. Sau đó, một khi đã hoàn toàn cùng hết lòng tuân phục và hiệp nhất với giáo hội rồi, thì tự nhiên, chẳng những về nội tâm có một tấm lòng tôn sùng thánh thể và thánh mẫu theo truyền thống và tinh thần của giáo hội, mà còn về chứng từ biết hy sinh chấp nhận mọi thánh giá đau khổ để theo Chúa và phục vụ tha nhân, theo gương thánh thể và thánh mẫu. Nếu thiếu một trong bốn dấu hiệu này, hãy cẩn thận coi chừng. Không cần phải áp dụng bốn dấu hiệu trên đây cho bất cứ người nào hay việc nào để biết người ấy hay việc ấy có thực sự bởi Chúa hay chăng. Hãy áp dụng vào chính bản thân mình, chúng ta sẽ thấy chúng ta có thực sự hoàn toàn sống vì Chúa và cho Chúa hay chăng. Chúng ta đã sống đạo chân thực tới đâu và trọn lành tới đâu. Ở đây chúng ta hãy nhớ rằng, cho dù chúng ta có những ý kiến hay đến đâu và có những ý muốn đẹp đến mấy đi nữa, lợi đến đâu chăng nữa, song ý kiến từ bản chất tốt lành ấy hay ý muốn đầy thành tâm thiện chí ấy vẫn có thể không hợp với ý muốn toàn thiện và vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa, đến nỗi chúng cần phải loại bỏ đi. Bằng không, việc chúng ta làm không bởi Chúa hơn là bởi ý riêng của chúng ta, bởi tinh thần bất phục của ngụy thần, tức bởi ma quỷ. Đó là lý do Thánh Phêrô dù mến Chúa và hoàn toàn yêu Chúa đã ngăn cản Chúa đừng đi chịu chết, đã bị Chúa thâm tệ trách mắng: đồ Satan, hãy xéo đi cho khuất mắt ta. Bởi thế, chính chúng ta cũng có thể là phản Kitô vậy.
Nhận định của anh Cao Tân Tĩnh về chân tướng của thành phần Kitô giả vừa rồi đã kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 432 của chúng tôi. Chương trình phát thanh tin mừng sự sống, chủ đề mùa vọng phụng vụ. Xin hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 9:30 đến 8:00 tối thứ Sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm Vào Đời Chúng Tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô. tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ, chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa.